Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Claire O'Neill đã gọi nền dân chủ là tài sản quốc gia quý giá nhất của chúng ta, nhưng một số người nói rằng nó đang gặp rủi ro. Nền dân chủ trông như thế nào ở Úc và nó có đang suy thoái không? Nền dân chủ là chính quyền do nhân dân quản lý, và 77,4% người dân Úc nói chung hài lòng với nền dân chủ của chúng ta. Có vẻ như đó là một số liệu thống kê rất đáng hy vọng, nhưng thực tế là con số này đang giảm so với 15 năm trước.
That's when I think we need to be alarmed.
Bà nói, đó là lúc tôi nghĩ chúng ta cần phải báo động rằng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nền dân chủ của mình. Caroline Holbrook là phó giáo sư lịch sử tại Đại học Deakin.
And what I think we can see that's been happening over the last two decades.
Bà nói, tôi nghĩ chúng ta có thể thấy điều đã xảy ra trong hai thập kỷ qua là ngày càng có nhiều người Úc vỡ mộng với nền dân chủ và xu hướng đó đang thể hiện trong các cuộc thăm dò. Bà cho biết những người trẻ tuổi và những người có xu hướng bị thiệt thòi chính là những người tạo nên nhóm này. Bà nói, họ chứng kiến những thế hệ cũ có nhiều nhà và các chính trị gia có 5, 6 hoặc 7 bất động sản đầu tư, và họ cảm thấy như thể họ đang bị loại khỏi thị trường nhà ở, và ở một mức độ nào đó, thị trường cho thuê. Khi các cá nhân thấy rằng hệ thống dân chủ không phục vụ lợi ích của họ, thì việc ủng hộ dân chủ là điều vô lý. Cũng như sự chia rẽ xã hội, một báo cáo gần đây của chính phủ đã nêu, sự ngờ vực, thông tin sai lệch, AI và gián điệp cũng đang gây nguy hiểm cho nền dân chủ của Úc. Và tại các quốc hội trên khắp nước Úc, các chính trị gia cũng đã thảo luận về một quyền dân chủ khác, những cuộc biểu tình. Trong hai thập kỷ qua, 49 luật ảnh hưởng đến hoạt động này đã được đưa ra.
Chính phủ Úc đang thể hiện sự không khoan dung ngày càng tăng đối với ý tưởng phản đối và đặc biệt là phản đối gây rối.
Luke McNamara là giáo sư khoa luật và công lý tại Đại học New South Wales. Ông cho biết việc hạn chế biểu tình có thể kìm hãm nền dân chủ.
Theo tôi, khả năng của các thành viên cộng đồng trong việc tập hợp lại chung quanh các vấn đề quan trọng và thực hiện quyền dân chủ để bày tỏ quan điểm theo cách thức phù hợp đang bị suy yếu nếu chúng ta bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế đối với các hình thức biểu tình ôn hòa, vì chúng ta tin rằng chúng làm gián đoạn đến tiến trình thường lệ của các sự kiện.
Biểu tình đã được mô tả trong diễn ngôn chính trị như một điều mà người Úc nên biết ơn. Chúng ta chỉ cần nghe cựu thủ tướng Scott Morrison bình luận về các cuộc biểu tình chống lại bạo lực đối với phụ nữ vào những năm 2020-2021.
This is a vibrant liberal democracy, Mr. Speaker.
Ông nói, đây là một nền dân chủ tự do đang phát triển mạnh mẽ. Những cuộc biểu tình như vậy hiện đang được chào đón bằng tiếng súng không xa đây, nhưng không phải ở quốc gia của chúng ta.
Tôi không nghĩ rằng đó là điều tốt nếu chúng ta coi việc phản đối là xa xỉ. Khả năng phản đối là rất quan trọng trong nền dân chủ đã được thể hiện trên toàn thế giới. Và do đó, thực tế là một số chính phủ ở các nơi khác trên thế giới có thể còn đàn áp hơn khi nói đến việc ngăn chặn các cuộc biểu tình, thì đó không phải là điều gì đáng tự hào.
Úc có những thiếu sót của mình, nhưng đất nước này không đơn độc khi nói đến nền dân chủ đang suy tàn. Trên thực tế, gần 70% dân số trên thế giới hiện đang sống dưới một hình thức cai trị độc đoán. Ông nói, không còn nghi ngờ gì nữa, nền dân chủ gần đây đã phải đối mặt với những khó khăn trên khắp thế giới. Hơn nữa, các đánh giá về mức độ và sự phổ biến của nền dân chủ ở nhiều quốc gia nói chung đều xác nhận rằng, trong khoảng 10 năm trở lại đây, mọi thứ đã thoái trào. Ông nói, Úc đã được bảo vệ khỏi một số thay đổi tồi tệ nhất trong số này. Bill Grau là giám đốc chương trình dân chủ và trách nhiệm giải trình của Viện Úc. Ông cho biết đất nước có nhiều lợi thế dân chủ, chẳng hạn như cách chúng ta bỏ phiếu. Ông nói, người Úc đã phát triển một hệ thống bỏ phiếu kín bằng một lá phiếu do chính phủ cấp, mà bạn viết ý kiến của mình lên đó. Một phòng bỏ phiếu che giấu cách bạn bỏ phiếu khỏi những con mắt tò mò. Điều này có vẻ rõ ràng và dễ sử dụng hiện nay, nhưng chúng phải được tạo ra để cho phép mọi người bỏ phiếu theo niềm tin đạo đức của họ, mà không phải đối mặt với sự ép buộc từ cộng đồng hoặc các mối đe dọa bạo lực hoặc quấy rối. Ông cũng chỉ ra những đặc điểm như Hạ viện và Thượng viện được bầu cử dân chủ, chế độ bỏ phiếu bắt buộc và ủy ban bầu cử độc lập. Ông nói, tôi nghĩ rằng có những bài học có thể học được từ hệ thống của Úc và cách làm việc của Úc để cải thiện chất lượng dân chủ trên toàn thế giới.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.